Khi mà nghe cái đó mà nó viết lên, là nó mở cái chương xa ra là không đi được. Điên mà siêu bình thường,
nam cái đó không còn là
rồi đến một cái tầng nữa anh sẽ niệm Nam Mô A Di Đà Phật và anh sẽ thấy rằng anh là Nam Mô A Di Đà Phật vô biệt niệm, tức là anh không còn phân biệt được người niệm và cái tiếng niệm. Anh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đến một hồi anh trụ vô trong chữ đó mà anh là chữ đó, anh không còn phân biệt được nữa. Bởi vì đó, cái khổ của cuộc đời này, cái hư không đại định đó là nó là lý nhất nguyên, thấy không? Mà đời của mình khổ là sao nó nhị nguyên, nó đối đãi. Thành thử khi mình mới đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật là có người niệm và có câu niệm, nhưng mà sự thật ra đó nó là một. Khi mà nhập vô trong chân lý rồi, nó đâu còn là câu niệm với người ở nhà đó, cái đó là thiền á.
Là giờ khi mình gặp mấy người tôi rất là nhỏ, mình nghe vậy nha, tôi có gặp được cái này cái lại cố
đó
không phải là
rồi không thấy cũng chỉ là cái tên thôi. Rồi lên tới một cái tầng nữa anh mới trở lại nghe cái câu nói mà của ông Tám nói nè, tại sao mà ông trời còn hơn Phật đó, tức là sao? Bởi vì sao? Cái tướng của ông trời là ông Phật, mà cái tánh của ông Phật là ông trời, thấy không?
Đó.
Chẳng hạn như bây giờ Thượng Đế là gì? Thượng Đế là hư không đại định. Nhưng mà nếu mà cái hư không đó mà nó không có thể hiện ra được gì hết á, nó bằng như là không có. Ví dụ như điển, anh cứ phải xài radio, anh phải xài magnetophone, anh phải xài cassette rồi, thì lúc bây giờ mới có sự hiện diện của điển. Còn như nếu mà anh không có những cái vật này thì làm sao anh hiện được? Bởi vì cho nên Thượng Đế là gì? Thượng Đế là hư không đại định. Nhưng mà bây giờ nếu mà Thượng Đế không thể hiện được cái trạng thái Phật đó thì bằng như là không có Thượng Đế, thấy không? Thành thử ra Phật là gì? Phật là sự giác ngộ, là sự thanh tịnh, là một cái cảnh an lạc đời đời. Nhưng mà khi mà cái Thượng Đế đã sinh ra cái cảnh đó nó không phải là Thượng Đế, nó còn thua một bậc của Thượng Đế. Cũng như nước biển mà khi mình nhập gì có gió nên cái sóng nó mới nổi vậy, nhưng mà cái sóng kia nó đến từ nước biển, nhưng mà một khi nó đã thành sóng rồi là nó là sóng, mà nước biển là nước biển bởi vì có gió mà nó mới sinh ra như vậy. Khi bạn hiểu được cái lý đó rồi đó thì anh không có một cái gì ngạc nhiên khi mà nói rằng Thượng Đế sanh ra ông Phật, mà ông Phật không phải là Thượng Đế. À, hiểu được như vậy rồi là trả lời luôn cho quốc cái câu hỏi mà mùa thắc mắc từ đó tới giờ. Cái câu hỏi mà ông Phật chỉ là thanh tịnh thôi, còn thua ông trời á. Nó là vậy.
Ủa?
Đó là đầy văn rồi.
Tôi lại thâu cùng kia rồi.
Vậy hả?
Chị đi mời ai chơi nha, mà ổng thì kìa, chị không mời.
Người kia chị quay đũa. Xin mưa đồng cờ yêu cầu anh em bình bà đi.
Tại vì anh Vinh Vinh trưởng bình bài thơ này đi. Vinh trưởng,
Vinh trưởng em gặp
anh Vinh trưởng em
bình bài thơ ra tính tâm động nè. Lâu lâu phải nghe như em nói chứ, còn giờ tính tâm động mấy lần mình mới chưa ai được
rồi. Thì đây anh Bình cho ngon nha, anh ngồi cho ngon anh làm đi chứ coi ông thân mình nói ông cùng tử hoài tức quá. Để ngon rồi coi
cũng cần một thời gian già,
thời gian anh hết cùng tử nha. Bây giờ chưa còn không,
còn là thằng Phật Di Đà đó, Phật Di Đà đó, nhưng mà
ông một thời gian nữa thôi, em xin lỗi là thường đi thăm dịch viên nhận
anh thời gian nữa là đó rồi đấy. Một ngày nào anh thành đạo rồi đó, anh sẽ có thằng làm cho cái đức tánh của anh ảnh thể hiện ra. Chẳng hạn như Phật
ông thì bao lâu nữa
à, đó là đại diện cho cái trí sáng. Bao lâu là của Phật trong Ca Mâu Ni đó là ông
đại diện cho cái đời sống độc cư đó, hoặc Di Lặc đó là đem cái vui lại cho chúng sanh. À, rồi chẳng hạn anh đi vô như quán cho Bồ Tát rồi sao, đại diện cho cái lòng bi đó, thương xót chúng sanh. À, hoặc đại qua như gì đại thế chí Bồ Tát rồi sao, là đại diện cho cái hỷ của Thượng Đế. À, rồi nếu mà anh đi vô trong chỗ sâu nữa thì anh thấy rằng như là đại một thiền liên Bồ Tát đó, là đại diện cho cái thần thông của Thượng Đế. Đó, mỗi người nó có tính. Chẳng hạn như ông già U Sơ Sắc Ma của tôi đó là ông đại diện cho cái công trực. Mỗi người nó có một cái đức tánh thể hiện. Rồi tùy theo đến như khi mà anh đã trụ vô trong cái Thượng Đế rồi, tức là anh trụ vô trong chân tâm rồi đó, nó cũng như cái vàng rồng nữa. Rồi tùy theo cái ý của anh muốn thể hiện nó như thế nào thì anh thể hiện. Nhà như ông Tám đây á, là ông thể hiện qua cái đức tánh của Di Lặc Bồ Tát. Đó, tức là sao ông đi giáo hóa cho cái hàng thiên tử. Đó, ông giáo hóa cho những cái hàng mà quyền thế, danh có danh vọng, có chức tước, có địa vị. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà Di Lặc Bồ Tát mà thành đạo đó, ngày xưa khi mà chưa còn là Bồ Tát mà chưa ngộ được đạo đó, thì Di Lặc Bồ Tát là người ham chuộng cái thế danh lắm. Ổng là ổng chuyên môn đi chơi với người giàu sang, ổng chơi mấy người nghèo hèn này đó. Đó, đến khi mà Phật ra đời rồi chỉ dạy cho ổng rằng cái danh vọng khi nó là cái giả danh, nó không thực, thành thử ra ổng mới ngộ được. Ổng ngộ là do cái thức đại mà ổng ấy. Nhưng mà chính sau khi mà đã ngộ, đã thành Phật rồi đó, thì ổng đã duyên nợ với cái hàng mà dương giả giàu sang nhiều quá rồi, nợ nần với nhiều quá rồi, thành thử ra ông Di Lặc Bồ Tát ông phải trở lại cái đời này để mà ông giáo hóa cái hàng phú quý giàu sang đó như vậy. Bởi vậy nên con đường mà của Di Lặc đi đó phải là con đường của dương giả, của hoàng triều, của hoàng cung. Như ngày xưa mà kêu bằng bố cái đại hòa thượng đó, ông sách túi giải rồi đó, nhưng mà ông làm công si dê cho mấy thừa tướng đó, ông đi vô trong mấy nhà giàu ông giảng đạo cho. Mỗi người nó có một cái bổn phận của nó. Ngay cái bây giờ chẳng hạn như ông Tám cũng vậy đó, mặc dù ông sống cái đời sống thanh bạch, nhưng mà cái giới mà ông chung đụng là giới nhà giàu không, thấy không? Ngày xưa ông ở Sài Gòn cũng vậy, ông cũng đi chơi, ông thân cận giới làm ăn buôn bán, ông cũng đi xe Mercedes, ông đi Chevrolet, ông đi đủ. Ông sống ở trong một cái sự rất là sung sướng, bởi vì cái đó là cái môi trường cứu độ của Di Lặc Bồ Tát đó. Mỗi người nó có một cái như vậy. Rồi đừng có tưởng rằng cái con đường tu tập nó là sự khổ đau. Cũng có nhiều ông đại diện cho cái sang trọng, nhiều ông đại diện cho cái thanh bạch, cái cao sang, cũng như vô tận ý Bồ Tát. Khi mà nghe Phật kể công đức của Quán Thế Âm Bồ Tát rồi, ông mới cởi cái xôi chuỗi, nghĩa là vô, có cái giá trị mà tới vô lượng thiên ở trên thế giới này để mà dâng cúng. Đó là sao? Vô tận ý Bồ Tát là đại diện cho cái sự giàu sang của cái người ngộ đạo, cái người thành đạo đó. Rồi chẳng hạn như ông Trì Địa Bồ Tát đó, sanh ra với một cái sức thân to lớn vậy đó, rồi đi khắp làng xóm đi cứu độ người ta bằng cách nào, bằng cũng như con trâu nó bị lún sình, ổng lại ổng kéo, rồi ổng không lấy tiền ổng bỏ ổng đi, hoặc là ổng người nào bị mắc nạn ổng lại ổng cứu, hay là người nào gánh nặng quá ổng lấy cái sức nặng của ổng cái giác rồi cái ổng bỏ ổng đi. Đó là việc làm của Bồ Tát. Đến kỳ mà thời Phật Tỳ Xá Phù ra đời mới nói một câu như vậy: con hãy bình tâm địa thì tất cả thế giới đại địa đều bình. Tức là sao? Khi mà mình tu mà mình giữ cái tâm của mình nó thanh tịnh rồi đó, thì bây giờ trong tam thiên đại thiên này nó đều thanh tịnh theo cái tâm của mình đó. Lấy cái đất mà tu, hãy nhìn cái đất mà tu. Trên đất này người ta dục cái đồ xú quế ở trển, người ta dục cái hương thơm ở trển, nhưng mà cái đất nó vẫn là như vậy. Nói em biết phải không? À, thì khi mà mình lấy cái đất mình tu đó, thì mình sẽ chứng ngộ như đất, tức là cái tâm của mình nó sẽ thanh tịnh như vậy. Rồi thì mỗi người có một cái đức tánh như vậy. À, chẳng hạn như ông Tám này đó, là cái con đường ông đi là con đường của Di Lặc Bồ Tát đi, thân cận với cái giới giàu sang để mà giáo hóa. Chứ không phải là đừng có tưởng rằng chỉ có trong cái nghèo mới có cứu độ. Hả? Trong cái giàu nó cũng có cái khổ của nó, nó cũng có cần cứu độ nữa. Đó. Thành thử ra cái con đường Tám đi rồi là thấy rõ là con đường của Di Lặc đi.
cái bài mà đăng trong cái văn nghệ thành công ấy, anh nhân tôi coi cái gì không vậy? Mình đi
dặm văn này.
Văn nghệ thành công, cái trong thứ một văn nghệ thành công có viết cái bài nó có nói về nó liên quan đến một lần nữa thì anh tôi coi tôi mới coi qua thôi tôi quyển văn nghệ thành công thì mua ra nhưng mà nói rằng là một người ở California mà ở San Francisco đúng đi nhưng mà nói trong cái bài nói là ông Tám lúc đi lạc
chị Truyền nhìn khuôn mặt thấy thanh tịnh quá giờ xin chị kể lại coi cái con đường tu tập chị sao mà được cái sự thanh tịnh được cái sự thanh tịnh như vậy đó.
Hôm nay là tự thương chị Truyền
tập thương chị Truyền không ngày rồi không ngày
tôi về tôi cứ nói với nhà tôi nói thấy chị Truyền rồi sao thấy mình trần trược
Tài anh Tài nói gì
khuôn mặt nó còn vướng bận buổi đời quá còn nhìn chị thấy là thoát tục thấy nhẹ nhàng
mấy lâu nay cuộc đời chị Truyền không dẫn đến thiền là không
ta không có gánh nặng thì nó nhẹ chứ sao
thì dàn chứ chị thần thư ký mà phải dàn
mấy ngày đi trước phải nói rồi cũng sao ngày đi sau mà trước
chú nhá
lo còn mà chơi vào đi mở bàn lên
nó chú thích
mấy cái tu sao thôi chứ đâu có hào dạng gì chị bắt đầu sao duyên nợ sao rồi chị còn mang kia như thế nào
tôi thấy nhẹ nhàng lắm thấy đâu có cái gì đâu mà mình quan trọng theo tôi thì
mà như hồi giờ từ hồi chị tu đến giờ chị có ấn chứng gì kể cho anh em nhé
dạ ấn chứng thì tôi thấy cái tâm mình nó được bình an hơn lúc trước anh thì cái đó là tôi mừng nhất chứ còn ấn chứng suốt này suốt kia đó thì chắc nằm chim bao vậy thôi anh Tài còn cái chính trong cái tâm mình thấy mình bình hơn lúc trước
tôi được bao lâu thì được
cái đó thì chắc từ ngày mà thầy qua đây
nghĩa là biết gì tôi mới được cái là đi thầy qua
có lẽ thầy giúp tôi nhiều lắm từ sau từ ngày thầy qua thầy giúp tôi nhiều lắm
năm năm bốn ba năm sau
dạ
không mà lúc trước chị có theo ông Tám rồi chứ hả
dạ, không.
Rồi không
dạ.
À lúc trước
chỉ mới nói... sau này thôi hả chị
dạ. Tại sao nói chị Truyền tu lâu ba năm dạ. Chị bắt đầu tu năm nào
ba năm
dạ. Thì tự nhiên là thầy mới qua đây
dạ thầy qua mới sáu tháng
ba tháng tự nhiên là nhiều rồi là 2 năm rưỡi sau chị có
dạ
tiến triển trước đó thì chị
tôi thấy thầy giúp tôi nhiều lắm thầy giúp nhiều
trước đó thì chị tôi cũng có hết đều
mà cũng nặng nề cũng lịch sự cũng thắc mắc lung tung
thắc mắc cũng đều hơn là cũng
có bữa được có bữa không
rồi bỏ như thế
nhưng mà chị biết tại sao thầy giúp chị và thầy giúp người khác không
thầy giúp tôi nghĩ ai thầy cũng giúp hết tâm hơn
không nhưng mà chắc chị giúp chị nhiều hơn
tôi nghĩ ai thầy cũng giúp hết nhưng mà tại mình nặng là mình nhẹ mình mới cảm nhận được cái sự giúp đỡ
vậy là thì nhẹ
thầy tôi không có gì nặng hết tôi không nhẹ được
có một điểm là
thầy cái tôi đâu nữa
thầy nói mình tu là nhưng mà tôi cũng không đồng ý cái việc là thầy nói là mình tu là mình từ mình cố gắng mình tiến nói vậy như những người bây giờ ở một nước khác mà họ tu mà không có thầy giúp nên là không được tiến hay sao thành ra cái khi mình có cái ý nghĩa cái thầy giúp như vậy thì nó cũng không có được dùng cái con đường mình phải nói rằng là tu là mình đạt được cái nhiều hơn là trong cày và sự đó là mình đưa mình lồn vào con đường gọi là con đường mà cứu độ với là cầu xin rồi thành ra cái
Không, nhưng mà theo chỗ tôi nghĩ đó là bởi vì do cái mắt tánh khiêm tốn của chị Truyền mà chị chỉ nói là thầy giúp vậy thôi, chứ tôi nhìn á thì cảm giác tôi nói chị là cố gắng lắm, anh em phải noi gương của chị siêng năng tu hành không có vọng động, mà nhìn thấy chị là thấy cái hạnh phúc nó lăn lăn rồi, cái đó đáng làm gương.
Là các kỳ lần này đó. Nhớ là dùng cái sự giúp của thầy để mà gọi là để tránh cái chữ.
Nhưng mà theo tôi
nhận, nếu mà nói thầy giúp hoài thì
khỏe quá. Theo tôi nhận xét thì tôi thấy để nguyên cái câu đầu tiên là chị Truyền có lá hay hơn. Tức là tại tôi không có thấy gì gánh nặng như nhẹ.
Không, nhưng mà nói được câu đó là đã nặng cũng cột xương sống rồi mới nói được câu đó chứ một cái tông cái nói
lý do là
chị tu theo cách thiền
này chị
tiền cái đó có lý do chứ, cái đó phải có lý do, đặt ra cái lý do tôi có chính đáng không?
Tại vì buồn không có chuyện gì chơi đâu, thôi mình ngồi đóng với mình xoay hồn, mình thở, mình thiền định như.
Chị buồn chị tu.
Dạ, thì xung quanh không có gì chơi, thôi mình tu như làm gì?
TV rồi kiếm gì?
Không thích.
Lý do gì không thích? Chị hồi nhỏ gì thích không?
Hồi nhỏ thích như vậy sao đấy, để xem nó chế chuyện mình ngồi đó mình ráng mình cầm cuốn sách mình coi nó chi.
Chị chán đời chị đi tu hả?
Không phải chán đời.
Bây giờ chị không thích chị chán là chị chán cái gì nữa?
Vậy đâu phải chán đâu. Mình muốn tìm cái gì nó hay hơn. Cái gì xung quanh. Coi TV xong rồi sao cái đó đâu có tìm.
Bây giờ chị buồn chị tu hay là chị muốn tìm hay hơn chị tu?
Tôi muốn tìm cái gì hay hơn. Đâu phải chán đời mà tu.
Không, bây giờ xin hỏi chị chuyện ra trời. Là trước khi thầy chưa qua đó. Thì thấy chị có hai ứng chứng mà nhiều lắm mà tôi nghĩ là hai thôi. Là một lần có anh Bảo qua đấy đó, mà bây giờ sau này là thành cha Bảo đó, thì có một lần anh Bảo ở bên Bắc Niệm đó, đang ở một đêm kia anh xuất ra, rồi chị cũng xuất ra, chị xuất ra thì thấy cục điện rồi,
xong anh Bảo nói
còn chị xuất ra thì là chị thấy cục điện rồi, rồi một lần thứ hai nữa là sau này chị nói chị xuất ra chị thấy gì mà niệm anh thực hiện là ba tiền kiếp đó, chị không biết.
Mấy cái đó chắc nằm chim bao anh không nghe.
Thì chị kể lại cho em nghe.
Chim tôi bao không nhớ là... Tại vì tôi không quan trọng nữa. Chim bao mộng mị bậy bạ
hồi trước thì chị không nhớ phải không? Hồi trước thì chị nhớ phải không? Nhưng mà hồi tám qua tới bây giờ chị đổi chiều hướng chị không nhớ nữa.
Thấy không quan trọng.
Không, hồi trước thấy chị quan trọng à. Chị nói chị thấy quan trọng thôi. Hồi tám qua chị đổi phải không? Rồi chảnh chị không nhớ nữa. Đúng không?
Nên bây giờ là không còn không có tức gì nữa.
Bây giờ mới đang chị truyền đá bài hay nhiều quá nghe.
Nhưng như vậy chị thuộc cơ nhất. Thì lúc thầy qua cho chị sụt xuống thôi. Lúc chuẩn chị xuất hiện chữ nhau thứ thầy quá bây giờ chị ra hết.
Tại vì tôi không quan trọng cái đó. Mình nhẹ là mình vẽ rồi. Mấy cái đó nhiều khi nằm chim bao rồi vì ra mình kể tầm bậy tầm bạ rồi.
Mà cái đó cũng là một cái đường cái chiều hướng mới của anh. Thay đổi là vẽ cua bây giờ. Lúc trước là ai cũng là lưu ý tới xuất hồn xuất phía. Nhưng mà sau này đây lần lần hướng coi
cua
bàn tổ bàn
tổ. Nhưng mà phải chị phải nói thiệt là hồi trước khi ông Tám qua chị quan trọng cái đó phải không? Chị cũng thấy quan trọng cái đó rồi ông Tám qua
chị thấy vui vui anh thấy vui vui đấy cái đó mình nhẹ nhàng
thấy chị vui là chị mới thấy nặng một chút phải không? Bây giờ chị nói nhẹ
phải
không?
Không hiểu
sao mình chết quá nhiều.
Có một cái điều như thế này thì tôi xin dỡ lời các anh, như là hồi xưa đó để mà chuyện quay quá đi thế tôi mới nhớ lại cái hồi tôi dạy học hồi xưa đó. Thì mà khi có một cái ông thầy cha đó, ông cha ông vào mới hỏi ông thầy đang dạy thì mới kêu học trò để cả mọi người nói với học trò nó tại sao tôi phải yêu cha mẹ. Để chả đứa nào trả lời được. Xong thầy ông thế là có thằng ông ông thầy thì không thấy ai trả lời được hết, sợ vì có ông thanh tra tiểu học đứng ngay đó, sợ là mình dạy này hỏng rồi mà điểm yếu đó. Thế mới chỉ thằng chỉ đại thằng kia sợ quá, đứng lên chưa là chừng 12 tuổi sợ quá. Thưa thầy, em thương cha mẹ mà không biết tại sao em thương em thương cha mẹ. Thế thôi, ông thầy mới nói, sai rồi, thằng kia, tốt lắm. Thương cha mẹ, thương cha là vì cha có công là nuôi nấng, mẹ có công dưỡng. Ông thầy cha mới, sau khi tan học xong rồi đó, để ông thầy cứ nói giảng nguyên thiên một hồi luân lý đó. Ta thương cha ta vì cha ta cho ta quần áo, mẹ ta cho ta bú sữa, đủ thứ. Cuối cùng khi tan lớp học xong rồi, ông thanh tra ông già rồi đó, ông mới dắt tay ông thầy đi ra ngoài. Ông nói rằng, nó nói đúng và anh nói sai. Tức là nó tự nhiên, không có gì lý luận, tự nhiên.
Rồi, cho tôi biết lý do
gì
nói câu chuyện đó
và
cho cái kết luận.
Thì tôi kết luận là, để nguyên cái câu đầu tiên là đây nhất. Tức là tôi nhẹ thì tôi không có thấy cảm thấy gì nào.
Tôi đồng ý cái đó là chỉ trả lời hay nhất, nhưng mà tùy theo trình độ người. Anh có thể anh hiểu được cái câu đó rõ hơn tôi. Tôi hỏi để cho tôi học hỏi, nhưng mà tôi hỏi để anh học hỏi. Anh đồng ý, tôi đâu dám hỏi gì trên để anh học. Tôi hỏi cho tôi học cái ca của tôi.
Không phải, không phải nói thật, nói mình hỏi chị Tiền là hỏi với tất cả những người đi trước có một vài cái kinh nghiệm hoặc là vài một cái học phần nào đó. Bây giờ cứ nói tôi thấy như vậy thì nam thành là vô học cua, mà có hai chữ thành nó không học được gì hết.
Tôi hỏi chị Tiền, không phải là tôi tuyên chị Tiền, mà tôi muốn hỏi là hồi trước bị gì chỉ chú trọng cái ứng chứng mà chị bị nặng, rồi từ ngày ông Tám qua chị không còn chú trọng cái đó nữa, chị dẹp bỏ, do đó chị cảm thấy không còn nhạn nữa, thành ra chị nhẹ. Tôi phải hỏi vậy không? Nên tôi biết cái chỉ rành á, thì tôi mà có lỡ vậy như vậy là tôi cũng cắt đứt cái đó liền, để tôi đi tìm cái nhẹ. Là một đứa tôi thôi, chứ tôi phải tuy chị Tiền mà để anh đứng ra đại diện cái chị Tiền mà anh chứng minh là cái chuyện đó. Giờ xin chị Tiền cho tôi biết là tôi biết tôi có chết.
Tôi đâu biết anh thế.
Bây giờ tôi cũng
bị soi
cái chứng minh cũng khoái lắm. Cho tôi biết phải là cái ngày đó mà giờ chị nhẹ không?
Tôi không biết anh thế này. Tự tu tự biết anh thế. Chỉ có nói là anh tu đi rồi anh biết, đừng hỏi nữa.
Không, không có gì ra vậy. Tôi nói nếu tự tu tự biết là phải tự tu thì tự tiến, tôi chịu. Chứ tự tu tự biết không được. Bằng chứng là chị cũng theo ông Tám chị hỏi qua. Chút là chị hỏi ông Tám, chút là chị hỏi ông Tám thì chị tu
quá. Hay quá. Ở vậy bây giờ mình hỏi ông Tám, Tám có trả lời vậy không? Là rút cuộc
cứ... Ông Tám chị dạy mình tự tu tự tiến, chứ có tự tu tự biết.
Anh thấy quay quá.
Không quay nữa này. Chị quay này chị. Chị phụ lòng tôi là cứ hỏi tôi học mà chị gì.
Các bạn thấy nó cũng nói là đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi.
Không, mình vô vi là mình muốn đặt thêm cái gì cũng được, đâu có ai tất cả.
Nhưng mà nếu không, nếu mà chị, tôi hỏi chị giảm lý chị biết thì chị nói cho mình có kinh nghiệm nó đỡ thì thấy là giảm. Còn mà chị nói thì thôi rồi. Thì tôi giọng ngoại tôi mới đi tu nè. Tôi hỏi chị. Chứ tôi có đầy đủ chức lực, tôi hỏi chị làm chi. Không phải tiền đường làm cái gì.
Anh không nghĩ tại dịch cách anh đặt câu hỏi không?
Không mà nó đúng ra phải công nhận là tôi thấy ở nơi chị truyền cái sự thanh tịnh này. Mà tôi cái đó là điều chắc chắn mà không phải tự nhiên mà có, nó cũng phải là do cái công tu tập.
Không để cái câu hỏi của chị truyền đó tôi muốn đặt lại một cách khác. Như vậy là tôi đời xưa tôi cũng có một người bạn học ở chị truyền, học trung học á, thì cái ông nó hay lắm, ông coi cái gì cũng không quan trọng. Không thiệt, người là học chung với nhau đó, mà nhiều khi tôi có những cái môn học hoặc những cái vấn đề mà nhiều khi tôi không được thành công rồi tôi cũng hơi lo. Thì ông nói có gì quan trọng đâu. Đó là cái từ cái cảm của ông mà ông có, còn cái đó gọi là coi như là đuê là trời cho ông mà có. Thế nhưng mà trong trường hợp chị Tuyền cũng có một cái nhận xét như vậy, nghĩa là chị coi cái gì không quan trọng, thành thật cái đó cũng là điều quan trọng. Mình cho không quan trọng thì mình thấy nhẹ, nhưng mà cái đó hoặc là trời cho mình có, hoặc là do cái công phu mình tu luyện mà nó có. Thì cái đó là một cái điều mà tôi cũng muốn biết về chị Tuyền coi như thế này. Thì là những cái hợp anh bạn của tôi đó là tự nhiên anh coi cái đời này không quan trọng, anh thí độ thì anh mừng, không độ anh sẽ nói không có gì quan trọng. Đó là anh bạn thật của tôi đó. Thì đó là tự nhiên. Còn như trong ca chị đấy thì là vì cái suy nghĩ của chị hay là vì cái công phu thiền mình?
Tôi nghĩ chắc tại nhờ cha cho bài học nên trường học xong rồi mới
cho bài học hả? Chứ không phải là vì cái công phu ngồi thiền mình. Bởi vì chị nếu mà chị đọc sách thiền nhiều đó thì họ chị nói nghe là cứ ngồi thiền đi là sẽ thanh tịnh, chứ không phải suy luận chứ. Ngồi đừng có suy nghĩ gì hết. Nghĩa là giống như là tập thể dục đi đấy, mà tập thể dục như cách ngồi đấy thì được cái thanh tịnh. Thành ra nhiều khi mình muốn được cái thanh tịnh nghĩa là sao? Mình muốn được cái thanh tịnh là bằng cách mình thực tập cái thiền định. Hay mình muốn có được cái thanh tịnh bằng cách mình đổi cách suy luận của mình đi. Đó là cái điểm mà nhiều khi mình hoặc là vừa đổi cái cách suy luận đồng thời phải vừa ngồi thiền được để nó phù hợp mình. Chẳng hạn như những người mà tu thiền trên thế giới này họ đều nói cứ sitting đi, cứ ngồi đi, ngồi đúng phương pháp thẳng lên thì lâu hay mau bạn sẽ đạt được. Chẳng hạn như những thiền sư ở bên Nhật Tân Tàu, những cái người mà châu Mỹ vừa qua họ thấy đặc biệt lắm, họ thấy cái khuôn mặt của họ là thể hiện sự thanh tịnh kỳ diệu mà không có nghĩa nữa. Thì những cái đó đấy thì theo tôi nghĩ là do cái thực tập, cũng giống như người lực sĩ đấy mà họ tập thì mới có được, chứ không phải là một cái gì mà trời sinh cho. Chúng phải là vì ông ngồi đó của nó, không có gì thanh tịnh, không có gì quan trọng thì tự nhiên thanh tịnh. Là tôi muốn nói là cái đó là do kết quả của công phu thiền mình, chứ không phải là một cái kết quả của suy luận. Tôi thấy sao?
Tôi thì tôi nghĩ tôi nhờ bạn có bài học.
Bài học những người bài học
là hỗ trợ với cái việc thiền, nó giúp mình thiền.
Nghĩa là cả hai cái. Chỉ vừa suy xét mà vừa cái ngồi thiền mình. Cái đó cũng là một cái khó trả lời cho bây giờ.
Nhưng
bài
học như thế nào thì cho biết bài học như thế nào.
Anh biết, anh xin hỏi chứ nữa. Anh biết anh mới làm cho tôi cái bài thơ dài quá chừng.
Công viên tôi thì tôi thấy chị nói chị thân tình mà do cha cho hay là do thầy, tôi thấy công phu của chị nhiều chứ. Bởi vì trước khi mà chị chưa thiền á, lần đầu tiên mà lúc mà chị lại đây mà lúc chị hẳn qua lần đầu á, thì tôi thấy chị lúc đó chị đồng loài lắm. Và đến bây giờ thì tôi thấy chị thân tình là do công phu của chị nhiều lắm chứ. Công phu mà tôi nhiều chị nhiều lắm chứ.
Xin hỏi anh Thương câu là chị Truyền có kể cho nghe là anh Thương nói anh Thương mừng cho chị Truyền.
Yeah.
Mà chị Truyền nó không biết là anh Thương mừng cái gì. Mà tôi không hiểu là có thể anh giải thích được cái câu đó không?
Dạ tôi có, anh Thương trả lời đúng bình dễ thân được chị Truyền á.
Tôi mua quá đọc không nhìn thấy tôi không hiểu anh.
Phụ chú, phụ chú. Không thì tôi thấy chị thân thẳng ở sự thân tình ở đây anh thấy. Tôi hôm đó tôi ngồi bên trong thả món giảng rồi chị mới thấy còn sự thân thiện đó. Nếu đây là tất cả mọi người khác.
Hôm nay thì người quay quá, toàn là chắc chắn quay không?
Hôm nay là chị quay
không? Không, nhưng mà chị định lo, ai ý tụi tôi quay đâu, tặng 8 bữa quay thì quay lắm
chứ quá à. Đang
ngồi đi, tặng
đi.
Hôm nay cô bớt đi thả
đổ. Dạ không đỡ.
Cái tu thiền ấy cũng là một cái gì đó phải hưởng đến. Hãy như là những cuốn sách mà tôi có đọc xong. Mà bạn muốn đạt thanh tịnh cứ ngồi thiền hay gì. Mà không phải một cuốn nói, đọc bốn cuốn thì cũng nói như nhau. Nghĩa là không có lý luận gì hết á. Ngồi đi thôi, chừng đó là. Đó là cái là. Ngồi như vậy.
Bởi vì ông Khánh muốn Tám cũng nói
Tám
có đứa chỉ thanh soi hồn pháp luân thiền định
thì là vậy, cái sách nói chữ trừ là shifting à, còn nếu không thì đổi chữ practice cùng chân đó không à.
Tôi thấy dân dân gia đình như kiểu cái trong ngày đó mình cái tâm mình đập loạn những cái chuyện rất nhiều cái chuyện cái trong người nó đưa đến đó, thành ra cái nó làm mệt trí mình. Thì tối tôi làm pháp luân thật nhiều đó, pháp luân thật nhiều rồi thì lúc sau cái thiền xong thì tôi thấy cái hết quên nhẹ nhàng.
Tại sao thì mà tôi thấy cái đó cũng là cái gì nhiều, tại sao mình không tập thể dục đi thì được cái thanh tịnh, hoặc là tại sao mình không đứng đi thì được cái thanh tịnh, cũng là một cái.
Khi mà trong người mình lo buồn hay là nghĩ ngợi nhiều thì cứ thiền ngồi mà làm pháp luân nhiều, thì sau cái khi mà ăn rồi thấy người
ăn rồi thì nó mới ngủ.
Nhờ nó môi nó đỏ như là gái.
Anh em giờ mình hỏi nha, vui bữa nay hậu thiền nó cũng vui vui á, mình hỏi ông bà.
Hồi trước khi tôi xuống Long An này, dịp mai nhờ cô bạn có biết được ông Im, anh Im mình đó, thì anh Im kể những sự tu chiến Long An rất là khích lệ. Thì là câu chuyện mà nó có thể nó ăn sâu vào tâm thức tôi nhất là câu chuyện của ông bà, vì nó nhiều tình tiết khéo le lắm. Mà câu chuyện đầu tiên nhất thì ông kể là anh Im nó có ông bàn đó, ông mới thiền là lai rai thôi chứ chưa hoặc gì hết nha, mà có những cái rất là xuất sắc. Rồi anh Im mới thôi cái xuất sắc kia đi, vậy kia tôi không nói câu chuyện này, anh kể là được nghe. Đó là ông bàn ông mua chiếc xe mới, rồi ông thiền ông xuất hồn, ông thấy ông tiên chống cây gậy, phải không? Rồi ông anh hỏi ông tiên phải không, xin lỗi anh Im, anh có thể tiếp tục giùm tôi cái câu chuyện đó được không, bây giờ tôi nó lâu quên rồi.
Tại sao là tôi có một cái gậy này mà còn nặng nữa nè, lâu viên già
lắm bốn hồi giờ anh mang chiếc xe hơi thì nó phải nặng thôi,
chắc là nhiều hướng
chứ, phải không? Vậy thì anh có thể kể cho chúng tôi biết được cái câu chuyện mà anh xuất hồn anh gặp ông tiên nó như thế nào
không? Cái đó thì nằm mơ
bây giờ anh Nam chốt bây giờ lâu
cái đó dài,
cái đó
dài cái đó là nằm mơ.
Nhưng mà khi nào anh mới nhận thức là cái đó sai?
Khúc cửa khúc ông thầy ra.
đi và cho cái gì không có phải cái nói, tức là nó chìm mà trong cái khi mà thiền nó chìm mà trong cái nó hơi gì đoan mê tín rồi nó cứ chui vào trong cái chiêm bao tầm bảy sai.
Tôi xin hỏi ba ông anh đạo im chút xíu
mà điện vô không, tôi xin hỏi điện chút
chạy đó. Trong lúc mà anh gặp tôi, anh cũng muốn tâm độ cho tôi được tu, tạo tu tập thiền. Hay nó kể có chuyện đó ra cho tôi nghe.
Đúng vậy đó.
Anh nghĩ là đúng rồi. Vậy thì xin ông Bảo Hưng, ông cũng tu tiến ở trong này. Ông nói sai mà ông nói đúng, ông khác nhận đứng về phe nào thì tôi được clear.
Đúng rõ, đúng trong cái cuộc đó. Đúng rồi vậy đó.
Hồi đó thì bị như thế này, nó bị như thế này, mình khi mà ông thầy chưa sang đó, thì tôi vẫn còn bị ảnh hưởng nhiều cái gì đó, ảnh hưởng gì đó. Thì trong cái khi mà ngồi thiền sang mà đang ngủ đó, thì là nó mơ tủm. Nhưng mà đấy là cũng lấy làm thích thú, cũng lấy làm thích thú. Hồi đó thiệt tình á, nó mà
nhưng mà hỏi anh bạn cái, bây giờ anh nhận cái đó là sai. Nhưng mà anh Yên nói cái đó là đúng, vậy anh nghĩ thế nào rồi mà nói cái đi.
Bây giờ thì tôi chỉ thấy như thế này thôi. Bây giờ thì hoàn toàn tôi chỉ thấy như thế này. Từ khi ông thầy ra tôi hỏi thật nhiều, tôi tìm hiểu đó. Thì bây giờ tất cả những cái trước của tôi xin thanh minh. Tất cả những cái trước là sự dị đoan mê tín mà tôi thấy là sai rồi. Và bây giờ cái mà thật đó là cái mà ông thầy ông nói, tôi cũng kính trọng, nhưng mà tôi cũng để đó. cái mà khi nào tôi tin hoàn toàn, tức là tôi phải thấy thiệt, không phải là mơ mà là thiệt. Tôi mới chịu, tôi mới chịu. Chừng đó hiện nay thì tối tăm mù đặc, không có. Nhưng mà cũng một phần về như này đấy, kể ra thì mình chối bỏ cái dĩ vãng của mình thì nó cũng tội nghiệp, nhưng mà cũng chính nhờ cái đó, nhờ cái sự mê tín dị đoan đó đó mà mình ráng nhờ cái đó. Chứ mà bây giờ mình quay trở lại mình xỉ vả cái quá khứ thì tội nghiệp. Nó cũng ở cái đó mà ráng, cũng thích lắm, bọn nó thích lắm, bọn nó thích là thế này là mơ là sao rồi có vẻ là như thế này mà kiếm như thế này mãi rồi khác rồi đó, là khoái lắm. Nhưng mà từ hồi ông thầy ông sang là vỡ tan mộng đẹp.
Bây giờ từ ngày ông thầy qua là nhiều người bé cua nhiều lắm. Anh mà anh tài tôi xin mỹ bây giờ tôi không khen tôi. Vậy cho anh em cái đường hướng anh em có chuyển chút nào hay có bé cua chút nào không, hay từ trước tới giờ vẫn như vậy? Cũng vẫn như vậy, cũng cho ấn chứng là quan trọng nhất trong cuộc đời tu hành của mình.
Tôi chưa hề bây giờ nói ấn chứng là quan trọng nhất.
Nhưng mà bởi vì tôi thấy tất cả khi mà anh giảng đạo hay anh nói chuyện tôi một chuyện gì á, là luôn luôn đem ấn chứng ra để làm bằng chứng để cho chúng tôi tin theo đó mà tu. Thì bây giờ anh có đổi hướng hay vẫn giữ như vậy, mặc dầu những cái đương sự đã chứng ngộ cái đó kết luận rằng họ đã bẻ cua.
Chắc là thương tỉnh chuyện như vậy là vì thế này. Bây giờ nếu có người mới hỏi đạo tôi cái pháp tu là như thế nào, tôi nói là tốt lắm, chứng cơ. Anh này vừa mới tu 2 tháng anh có đạt được như thế nào, anh tu được 3 tháng có đạt được như thế nào, anh đó anh về anh tu tuần lễ mà tôi thấy ngứa ở mặt, anh bảo đấy, những người này đều đi thức đại nhận thức. Tức là trên cái con đường tu hành ấy, người ta sẽ trải qua nhiều cái lớp đó. Mà cái lớp thứ nhất ai đương nhiên cũng qua cái chỗ đó. Anh nếu mình nói trước họ đây này, cái người này người ta tu 2-3 tháng thì thấy như thế, hoặc là họ tu thấy như thế lần ấy, thì thêm cái niềm tin cho họ. Nghe thầy, vì cái mục tiêu là mình muốn họ thiền, nên phải kể ra này, cái chuyện này người này có thấy như thế, mà họ có kể ra, chứ mà là mình liền á, cái người này có thấy như thế, người nọ có thấy như thế, để nếu mà họ quen họ telephone họ hỏi, thì người kia lại nói tôi hỏi chú 3 tháng này thấy như vậy. Thế tức là đây là vì tôi nghĩ là đây là cái thiên sản, đây là một cái khoa học. Thế mà đã là khoa học á thì cái gì mình làm mình thấy được thì người khác làm người khác cũng sẽ thấy được. Không phải là một cái thấy nó in hệt như nhau, nhưng mà cái lớp nào thì nó sẽ thấy như thế, đến cái tầng này nó sẽ thấy thế này, đến cái tầng này nó sẽ thấy như thế này, cái loại chuyện như thế này, đến cái tầng nọ nó sẽ thấy cái loại chuyện như thế nào. Đưa cái đó ra để cho người ta thấy rằng, ví dụ anh ngồi thiền thì sẽ thấy ngứa ở mặt, cho nên khi họ người ngồi thiền họ thấy ngứa ở mặt thì họ thấy họ có sự tiến bộ. Những người đi trước người ta nói như vậy, nhưng mà tôi chưa hề nói là những cái chuyện đó là chuyện quan trọng. Mà tôi cũng không hề chủ trương cái chuyện đó chuyện quan trọng. Tôi thấy từ trước giờ tôi, cho nên từ khi ông Tám giờ sang đến giờ cũng chẳng có gì thay đổi. Mà thật sự là tôi nghĩ là từ trước giờ ông Tám cũng chẳng có gì khác. Cái hồi ông ở Sài Gòn, cái hồi ông tu xong ông Tư ông bắt đầu đi giảng đạo, cho đến bây giờ cũng vậy thôi. Mặc dù là bây giờ ông dùng cái chữ Minh Quang Đại Định, mặc dù là bây giờ ông dùng cái chữ Tấn Ca Lành, và trước kia ông dùng là Đại Trật Tự Thiên Nhiên, Đại Thiên Nhiên hay là Đại Tự Nhiên, thì danh từ nó khác nhau thôi, nhưng mà cái nội dung của cái bậc đại giác nói ra cũng không có khác gì cả. Không phải là từ trước ông Tám chỉ nói đến chuyện thanh tịnh của một vị Phật ở trong cõi thanh tịnh, mà bây giờ ông Tám nói đến thượng đế tức là nói muôn muôn vàn trạng thái, mà tâm trạng của ông sẽ ở trong muôn vàn trạng thái, rời khỏi cái thanh tịnh để đi vào trong muôn vàn trạng thái, không phải vậy. Tôi nghĩ lúc nào ông cũng như vậy, nhưng mà tùy cái sự dẫn dắt và tùy cái trình độ của chúng sanh để dẫn dắt. Ví dụ như ở trong cái môi trường lúc đầu thì ông phải phá mê phát chấp đạn, là vì cái phương pháp này là một phương pháp tu học mà có nhiều ấn chứng lắm, đi vào điểm quan có nhiều ấn chứng. Thế mà trong cái khi cái người đời thì mê lầm vào cái hình dung sắc tướng, thành cái giai đoạn đầu trong những cuốn băng lúc đầu ông ấy giảng là phá mê phá chấp để cho mình đi được vào biển giới. Đi được vào biển giới rồi thì lúc bây giờ ông mới dùng được chuyện nói được những chuyện khác. Cũng như Đức Thích Ca cái hồi đầu mà lúc mới ra thuyết pháp là ông phải nói về tứ diệu đế, nói về sự khổ của thế gian, nói về sự thoát khổ, rồi ông nói cái lý do tại sao khổ, nói thập niệm nhân duyên. Nhưng mà những cái đó chỉ là những cái thấp ở dưới thôi, cái sự thật không phải ông muốn nói như vậy. Cái sự thật là vì sau này ông muốn chỉ là nói ở trong cái năng nghiêm hay nói ở trong cái diệu pháp tiên hoa, là tức là nói về cái tâm chân như trở về với cái Như Lai tạng tánh, trở về với cái chân tâm, tức là trở về với thượng đế. Thì cái chuyện đó đầu tiên trong cuộc đời của Phật, những cái năm đầu đâu Phật có nói được, vì chúng sanh chưa đến cái trình độ để có thể thảo luận về cái chuyện đó. Mãi đến cuộc đời về sau của Phật, lúc bây giờ Ngài mới nói về cái chuyện đó. Lúc đầu thì Ngài chỉ là những cái reo măng của cái Jin San Steret, rồi nói về cái tứ diệu đế, nói về thập niệm nhân duyên, nói về cái vòng đó thôi. Chứ còn cái phần tâm linh cao cả, cái phần hòa của thượng đế, ông Tám cũng vậy, ông Tư cũng vậy, nói về đại tự nhiên. Lúc đầu thì nói về đại tự nhiên thì nó dễ hiểu, cái tiểu ngã với đại ngã, hai cái nói về đại tự nhiên. Bây giờ ông nói về đấng cha lành, hai cái ý niệm, cái danh từ nó như nhau, nó không khác gì. Nhưng mà xưa kia cái trình độ chưa đến cái chỗ đó, chưa đến cái trình độ có thể nhận định được, nhận diện được cái điểm quan. Người ta mới chưa nói đến cái chuyện điểm rút được, chưa nói chuyện đấy được. Cho nên ông tư là ông chỉ nói chuyện xuất hồn thôi, là để dùng cái xuất hồn là cái mình có thể thấy được một cách mau lắm. 2 năm 3 năm hay là 4 5 năm có thể thấy được cái sự xuất hồn. Nhưng mà khi thấy được hồn vía rồi đó thì từ đó nó nhận diện được cái điểm quan nó dễ. Thành ra ông Tư có nói gì cái chuyện đấng cha lành hòa hợp với lại linh quang đại định nó không có. Ngài chỉ nói chuyện xuất hồn thôi. Thành ông Tư cái là phép xuất hồn. Nhưng mà kỳ thực cũng nằm trong một cái hệ thống cả. Mà tùy trình độ để mà nói. Tôi cho là cái gì khác. Thành ra thắc mắc tôi xin trình bày lại ngay nhau. Từ khi ông Tám sang hỏi là tôi có bị thay đổi không, thì tôi chẳng có bị thay đổi cả, cũng là con đường đó cũng là như vậy. Nói rằng là bây giờ ví dụ như những chuyện mà